thường hay phi thường? Cả gan nói nghe coi, thường hay phi thường? Đó là phi thường. Vậy đó mà có ai nói động tới chút cái buồn, phải không? Ai chê cái giận phi thường vậy sao? Có người phi thường mà vậy sao? Phải không? Đó là những cái chỉ cho thấy đã là cái người làm việc phi thường thì phải là phi thường chứ. Chửi cũng không thèm giận nữa kìa, mới phi thường, phải không? Khen không mừng, chửi không giận mới được. Còn người phi thường gì mà động tới buồn, động tới khóc, phải không? Phi thường vậy sao? Quý vị thử kiểm lại cho tôi coi, nhớ kỹ coi mình phải là phi thường chưa. Nhưng mà việc làm mình là việc phi thường, mà sao mình chưa phi thường? Mà mình chưa phi thường thì làm việc phi thường được không? Đó là những câu hỏi luôn luôn phải tự đặt, tự vấn, để rồi mình vươn lên. Chứ không thể mình tu mà cứ vẫn đặt mình trong cái tầm thường. Bởi vì tất cả chúng sinh chấp nhận cuộc đời, sanh ra rồi lớn lên, sống trong gia đình, rồi tới già tới chết, ai cũng như ai, giỏi lắm là làm được những chuyện gì, từ thiện chút ít cho đời, đó là quý lắm rồi. Chứ chỉ lo cái nhiêu đó, sinh rồi có gia đình, con cái, nuôi lớn rồi cái già rồi chết. Người trước như vậy, người sau như vậy, mãi mãi là như vậy. Có những người sớm thức tỉnh, muốn thoát ra khỏi cái tầm thường đó. Muốn thoát ra khỏi tầm thường đó là cái người phi thường rồi, phải không? Cái tầm thường như vậy mình không chấp nhận, tức là mình phải làm việc khác hơn. Khác hơn tức là phi thường, phải không? Hiểu chữ phi thường chưa? Người ta đi một cái đường như vậy, mình có một đường khác, không có đi như người ta, thì đó là cái việc làm phi thường. Mà phi thường thì đòi hỏi con người phải phi thường. Chứ còn người ta đi cái con đường bằng phẳng suôn sẻ, mình giờ muốn đi trên mây trên gió thì phải phi thường người ta chứ, phải không? Phải có cái gì kỳ đặc mới được. Vậy cho nên cái phi thường đó là cái chuyện của người tu mình, là không chấp nhận như tất cả triệu triệu người, mà mình phải đi một con đường khác. Cha như vậy, mẹ như vậy, anh em cô bác như vậy, mà mình riêng mình đi một đường khác thì không phải phi thường là gì. Như vậy thì tất cả quý vị đồng ý quý vị là người phi thường chưa? Đồng ý chưa? Nếu đồng ý chấp nhận mình là phi thường thì phải có tư cách phi thường, phải không? Mình làm việc phi thường là con người phi thường, phải có tư cách phi thường. Mà tư cách phi thường tức là người thường chê thì ta buồn, phải không? Chọc thì ta giận, rồi thiếu thì buồn, dư thì vui, vân vân. Thì mình bây giờ phi thường thì sao? Chê mà không giận, rồi thiếu mà không buồn, như vậy thì mới là cái người phi thường một chút chứ. Chứ cần gì mà động tới cái giống hệt những người tầm thường nè, phải không? Động tới thì than, tôi tu mấy năm nay mà dường như là không được ai quan tâm tới, thì tu thiếu thốn, tu nghèo, tu mà bệnh hoạn hoài, rồi buồn bã, phi thường chưa? Những thái độ đâu có phải là phi thường. Nên phải hiểu cái nghĩa người tu là phi thường. Tôi nhớ hồi xưa tôi học trong luật có cái lời giải, có nói rằng người tu xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng phi. Tức là người xuất gia đó không phải ông quan văn, ông tướng võ có thể làm được, làm nổi. Ngon chưa? Quý vị thấy tính xuất gia, cái từ giải thích như vậy thì ngon lành quá rồi, cao siêu quá rồi. Mà bây giờ nhìn lại thì coi mình có xứng cái đó chưa? Đó là cái người xưa người ta tán thán cái người tu là như vậy. Hôm nay thì Ngài nói mình muốn ra khỏi trần lao á, thì phải là cái việc phi thường. Mà việc phi thường thì tức là phải con người phi thường, chứ người tầm thường thì không xứng đáng. Rồi hệ bả thằng đầu tốt như trường, tức là đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Mình không có tu thài đầu thì mình cứ một pháp tu nào mình bám chặt pháp tu đó cho tới đến nơi đến chốn. Cũng như câu chuyện mà tôi thường kể đó, trong kinh Phật dạy có một anh chàng ảnh phạm tội tử hình, thì nhà vua mới ra lệnh có một con đường thẳng mấy cây số, và hai bên đường nào là ca hát, nào là rượu chè, nào cờ bạc, đủ các thứ vui ở hai bên đường. Rồi thì nhà vua ra lệnh rằng nếu cái anh bị tội tử hình đó, ảnh bưng một dĩa dầu đầy đi từ đầu đường này đến cuối đường kia mà không có rơi một nhỏ, không nghiêng không đổ, thì sẽ tha anh khỏi tội tử hình. Còn nếu đi tới đâu mà anh nghiêng đổ thì có cái chú lính cầm đao sẵn làm sao á, chặt cổ anh liền. Thì quý vị nghĩ, chúng ta nếu là người bị tội tử hình như vậy mà nhà vua ra lệnh như vậy, thì chúng ta bưng cái dĩa dầu đi từ đầu đường tới cuối đường, mọi cái trò vui chung quanh chúng ta dám liếc ngó không? Dám không? Biết rằng có các anh cầm đao đứng sau lưng mình kìa, liếc cái nó chảy một chút dầu là nó chặt đầu mình. Cho nên chăm chăm mà đi, chăm chăm mà đi cho tới bên kia. Khi mà qua khỏi đường rồi, không nhỏ một chút dầu thì mình được giải khỏi cái tội tử hình, thoát được cái tội tử hình. Như vậy tất cả quý vị hiểu câu chuyện đó là sao? Phật ví dụ cái dĩa dầu là cái pháp tu đó. Còn cái người tội tử hình là tất cả phàm phu chúng ta. Có người nào không bị án tử hình không? Hoặc là án treo 30 năm, 50 năm, 60-70 năm sẽ tử hình. Ai cũng bị án hết trơn, phải không? Tất cả đây ai có mặt đều bị án tử hình hết. Như vậy đang bị án tử hình, bây giờ muốn thoát khỏi cái án đó phải làm sao? Thì đây có một cái ưu đãi cho là dùng một pháp tu chuyên tâm thực hành cho đến nơi đến chốn, không có sơ sót, thì sẽ giải thoát khỏi cái tử hình. Mà tử hình đó là sinh tử. Muốn ra khỏi sinh tử thì phải nắm vững pháp tu của mình từ đầu tới cuối, không vì cái duyên của sáu trần mà làm cho mình phải lơ là, phải lơi lỏng, mà phải chăm chăm đi tới thì sẽ thoát khỏi. Cũng như cái anh bưng dĩa dầu mà chăm chăm nhìn dĩa dầu không cho nghiêng đổ thì sẽ khỏi tử hình. Như vậy thì tất cả chúng ta ai tu cũng có cái hướng để mà tu. Như vậy cái hướng tu của mình theo dõi luôn, không một chút lơ là, thì sẽ thoát khỏi cái tử hình hay khỏi cái sinh tử. Cái chú lính cầm cái đao đi bên cạnh đó là ai ha?